mục Dân số và gia đình.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, khi con chào đời, bố mẹ rất vui mừng, hạnh phúc, đôi khi bỏ qua các chi tiết nhỏ trên cơ thể của bé, ví dụ như tinh hoàn một bên to, một bên nhỏ. Nếu nhận thấy tinh hoàn của trẻ sơ sinh không đều, bạn nên tìm hiểu các phương án chữa trị cho trẻ sớm để tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bé sau này. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, tinh hoàn bên to bên nhỏ là tình trạng tinh hoàn không đều. Các bà mẹ sinh con trai có thể nhận ra tình trạng này khi nhận thấy vùng kín của bé có một hoặc cả hai bên tinh hoàn không xuất hiện. Tình huống này xảy ra do tinh hoàn không phát triển bên ngoài, mà thay vào đó, chúng lại lớn dần bên trong cơ thể, dù bé vẫn chưa ra đời. Có khoảng 50% các bé trai sơ sinh có tinh hoàn di chuyển xuống bìu đầy đủ. Trẻ sơ sinh tinh hoàn bên to bên nhỏ, nếu trì hoãn việc phẫu thuật, bé trai có nguy cơ bị các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe khi trưởng thành. Để trả lời cho câu hỏi vì sao tinh hoàn của trẻ sơ sinh không đều, các nhà nghiên cứu đã đưa ra lời giải thích rằng, để sản xuất tinh trùng, nhiệt độ tinh hoàn cần thấp hơn nhiệt độ bên trong cơ thể. Điều đó cho thấy rằng tinh hoàn là bộ phận cần phải ở ngoài cơ thể. Nếu bé gặp phải tình trạng tinh hoàn ẩn, tinh hoàn không đều, một bên tinh hoàn sẽ nằm ở bên trong cơ thể. Do đó, tinh hoàn được làm nóng bởi nhiệt độ bên trong cơ thể. Các tế bào tinh trùng cũng có nguy cơ đột biến gen và tổn thương tế bào cao hơn. Theo thời gian, những yếu tố này có thể tích lũy gây ra ung thư tinh hoàn và các vấn đề vô sinh ở nam giới. Vì vậy, trẻ nhỏ cần được kiểm tra định kỳ cho vấn đề này, bao gồm 24 giờ đầu tiên sau khi sinh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần các kỹ năng đo lường nhất định để chẩn đoán rõ ràng hơn. Thực tế, tình trạng tinh hoàn không đều chưa hẳn dễ phát hiện bởi vùng kín của trẻ sơ sinh luôn nhỏ hơn nhiều so với kích thước của người lớn. Thêm vào đó, một số bố mẹ cảm thấy bối rối khi đề cập đến bộ phận sinh dục dẫn đến ít quan tâm triệt để đến vấn đề tinh hoàn bị lệch của con. Đôi khi có thể có những lý do khiến trẻ sinh ra không có tinh hoàn. Những yếu tố gây ra tình trạng này cũng khác, làm cho việc xác định trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, tĩnh mạch thần kinh kết nối với tinh hoàn phát triển ở tốc độ chậm hơn tốc độ tăng trưởng của cơ thể. Nếu điều này xảy ra, dây thần kinh không đủ dài nên kéo tinh hoàn vào bên trong cơ thể. Các bà mẹ sinh con sớm hơn thời gian dự sinh cũng cần quan sát vùng kín khi con chào đời. Sinh non có khả năng làm tăng nguy cơ khiến bé trai sơ sinh bị tinh hoàn không đều, vì tinh hoàn cần đủ thời gian để nhô ra ngoài cơ thể một cách tự nhiên. Phương pháp điều trị thông thường nhất chính là phẫu thuật. Việc này sẽ giúp đưa tinh hoàn xuống bìu và cố định tinh hoàn trong bìu. Đây là một phẫu thuật đơn giản với tỷ lệ thành công cao. Thời điểm lý tưởng nhất để thực hiện phẫu thuật là 6 đến 12 tháng tuổi, vì phẫu thuật trong giai đoạn này sẽ giúp cải thiện các chức năng của tinh hoàn tốt nhất và giảm tỷ lệ ung thư hóa. Bên cạnh đó, còn có một số phương pháp khác để điều trị tình trạng này, như sử dụng thuốc, liệu pháp hormone. Tuy nhiên, các phương pháp này thường không hữu ích bằng phẫu thuật. Ngoài tình trạng tinh hoàn của trẻ sơ sinh không đều, những vấn đề khác ở bộ phận sinh dục bé trai bạn cần cẩn trọng bao gồm thoát vị bạn. Điều này xảy ra khi mô bụng, chẳng hạn như ruột di chuyển vào vùng bẹn của bé. Triệu chứng của tình trạng này là hiện tượng phồng rộp, không đau ở vùng háng của trẻ nhỏ. Ngoài ra, bé trai có xu hướng mắc phải bệnh này nhiều hơn so với các bé gái. Để ngăn ngừa thoát vị bạn, bác sĩ sẽ thực hiện tiểu phẫu để đóng lại ống bẹn. Trong trường hợp thoát vị bạn bắt đầu phát triển, bé sẽ cảm thấy khối u cứng, sưng và rất đau ở vùng háng. Bạn nên đưa con đi điều trị ngay khi nghi ngờ tình trạng này. Tiến sĩ Steven Tenenbaum, nhà tiết niệu nhi khoa tại New York, Mỹ cho biết, khi ống bẹn của bé không đóng lại được, chất dịch từ bụng có thể tích tụ trong túi bìu. Nó làm cho tinh hoàn xuất hiện tình trạng sưng nhưng lại không đau. Tràn tinh dịch mạc thường sẽ tự biến mất, nhưng cũng có trường hợp không tự khỏi được. Nếu rơi vào trường hợp này, bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật khi bé 1 tuổi để loại bỏ dịch thừa trong túi bìu ra Cùng với tình trạng tinh hoàn của trẻ sơ sinh không đều, đôi khi bạn có thể nhận thấy được nước tiểu của bé có mùi lạ, gây khó chịu bất thường hoặc thậm chí nôn mửa. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy đưa bé đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, vitamin E là hợp chất thiết yếu được tìm thấy trong tinh trùng và trứng. Chính vì thế, uống vitamin E tăng khả năng thụ thai là kinh nghiệm thụ thai được nhiều người chia sẻ. Vậy tác dụng của vitamin E đối với khả năng sinh sản như thế nào? Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về tầm quan trọng của vitamin E trong việc cân bằng nội tiết tố và tăng khả năng thụ thai. Chúng ta cùng tham khảo.
Vitamin E có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Đây là một chất chống oxy hóa rất mạnh, có tác dụng ngăn ngừa các độc tố như chì, benzen, carbon, tetrachloro, thủy ngân. Ngoài ra, dưỡng chất này còn giúp cân bằng nội tiết tố và tăng khả năng thụ thai. Niêm mạc tử cung mỏng có thể là một trong những yếu tố dẫn đến vô sinh ở phụ nữ. Thế nhưng, liệu uống vitamin E có làm dày niêm mạc tử cung không? Câu trả lời là có. Bổ sung khoảng 600mg vitamin E mỗi ngày có thể làm tăng lưu lượng máu chảy đến động mạch và làm tăng độ dày của niêm mạc tử cung. Bên cạnh đó, hội chứng buồng trứng đa nang là một bệnh lý khá phổ biến. Cứ 10 người phụ nữ thì lại có một người mắc phải căn bệnh này. Hội chứng này gây mất cân bằng nội tiết tố và làm chậm tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Sự mất cân bằng nội tiết tố có thể gây ra các vấn đề về sinh sản ở phụ nữ, nhưng vitamin E có thể giúp đảo ngược ảnh hưởng của chứng PCOS. Xơ nang vú là tình trạng mà ở vú xuất hiện các khối u lành tính trong thời gian kinh nguyệt, thường gây sưng và đau. Dùng vitamin E có thể làm giảm các khối u này. Túi ối là bộ phận bảo vệ và che chở thai nhi trong tử cung. Trong một số trường hợp, túi ối có thể bị vỡ gây sảy thai, sinh non. Tuy nhiên, nếu bổ sung đủ vitamin E, màng túi ối sẽ dày hơn, do đó ngăn ngừa được khả năng vỡ túi ối. Đối với nam giới thì vitamin E cũng có nhiều tác dụng nhất định. Trong đó, khả năng di chuyển của tinh trùng là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với việc thụ thai, bởi để có thể gặp được trứng, tinh trùng phải vượt qua một khoảng cách nhất định. Vitamin E là dưỡng chất có thể giúp tăng chất lượng tinh trùng và khả năng thụ thai bằng cách ngăn ngừa các gốc tự do làm ảnh hưởng đến khả năng chuyển động của tinh trùng. Một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến nhất ở nam giới đó là số lượng tinh trùng thấp. Thông thường, trong 1ml tinh dịch phải chứa khoảng 20 triệu tinh trùng thì mới được xem là tốt. Nguyên nhân khiến số lượng tinh trùng giảm thường là do nhiễm trùng và tổn thương. Vitamin E hoạt động như một hàng rào bảo vệ, giúp bảo vệ tinh trùng khỏi các yếu tố gây hại. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin E sẽ làm tăng nồng độ hormone testosterone trong cơ thể. Khi hormone này tăng, bạn sẽ có nhiều ham muốn trong chuyện chăn gối hơn. Thực tế, việc giảm ham muốn tình dục cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến mà bạn cần lưu ý. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy rằng những người đàn ông thường xuyên ăn những thực phẩm giàu vitamin E thì tỷ lệ thành công khi thụ tinh trong ống nghiệm sẽ tăng lên đến 29% so với những người đàn ông khác. Nhìn chung, đối với nam và nữ thì bổ sung vitamin E đã được chứng minh là có những tác động tích cực đối với việc thụ thai lẫn mang thai. Vì vậy, uống vitamin E tăng khả năng thụ thai là giải pháp bạn có thể cân nhắc để cải thiện khả năng sinh sản. Mặc dù vitamin E tốt cho sức khỏe sinh sản, nhưng nếu bạn bổ sung quá nhiều thì có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với cơ thể. Mỗi ngày bạn chỉ nên bổ sung từ 500 đến 1000mg. Bạn không nên bổ sung quá 1000mg mỗi ngày vì nếu lạm dụng có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, cảm cúm và đau bụng. Tuy nhiên, để an toàn, trước khi bổ sung vitamin E, bạn vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn và cho những lời khuyên tốt nhất. Đối với việc uống vitamin E tăng khả năng thụ thai, theo các bác sĩ chuyên khoa thì có thể uống INAT 400 tăng khả năng thụ thai. INAT 400 là vitamin E được sản xuất dưới dạng viên nang mềm và viên uống, có hiệu quả hấp thụ tốt và mang lại nhiều hiệu quả cho sức khỏe sinh sản ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, nếu uống INAT 400 thì mỗi ngày bạn chỉ nên uống một viên, tránh uống quá nhiều. Ngoài việc dùng các loại viên uống bổ sung như INAT 400, bạn có thể bổ sung vitamin E giúp dễ thụ thai qua chế độ ăn có nhiều thực phẩm giàu vitamin E như thêm các loại rau có lá màu xanh đậm vào chế độ ăn vì những loại rau này rất giàu vitamin E. Lòng đỏ trứng, hải sản và thịt gia cầm là những thực phẩm có hàm lượng vitamin E rất cao. Các loại đậu cũng là một nguồn rất giàu vitamin E mà bạn nên kết hợp với thức ăn của mình. Nếu cơ thể bạn bị thiếu vitamin E trầm trọng thì việc bổ sung thông qua chế độ ăn hàng ngày sẽ không đủ. Lúc này, bạn có thể sẽ phải dùng đến các viên uống bổ sung vitamin E. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống vitamin E tăng khả năng thụ thai khi đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.